Hallelujah, con cảm ơn Chúa vì phước hạnh và sự thương xót của Chúa đang đeo đuổi chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa là khi chúng con đến với Ngài, học lời của Ngài là chúng con được giao thông với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa cho lòng của chúng con hướng về Ngài, tập trung để chúng con có thể nhận được những điều Chúa muốn dạy chúng con và trang bị chúng con trong tuần lễ mới này. Con xin Thánh Linh Chúa tự do vận hành và xin quyền huyết của Chúa Giêsu ngày tẩy rửa, ngày thánh hóa, ngày đổi mới chúng con và làm cho lời của Ngài nâng đỡ cuộc đời của chúng con vững mạnh trong Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Và hôm nay chúng ta học đến bài số 8 của loạt bài Thi Thiên 18. Và chúng ta cảm ơn Chúa, khi chúng ta đi suốt trong 12 bài, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chương trình của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của chúng ta một cách rất là tổng quát. Vì dễ lắm chúng ta sẽ hiểu được một phần nào, nhưng mà chúng ta không biết được Ngài có cái ý định như thế nào trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đã đi bài 1 và chúng ta có một kết ước với Chúa. Đây là điều rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta, và những người nào kết ước thì Chúa đều sử dụng người đó. Vì người đó có một cái sự quyết tâm đối với lời của Đức Chúa Trời và có trách nhiệm đối với nhà của Đức Chúa Trời. Thứ hai là khi chúng ta cầu nguyện thì không phải chúng ta xin xỏ Chúa, mà chúng ta biết rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta được Đức Chúa Trời nhậm. Và cái cách cầu nguyện của David, chúng ta đọc Thi Thiên, chúng ta sẽ thấy cái cách của ông. Ông biết cách để ca ngợi Chúa, biết yêu thương Chúa trước khi ông trình bày cái nhu cầu của ông. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì trong thứ hai các anh em cầu nguyện, tôi thấy có sự biến đổi trong cái lời cầu nguyện rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta dùng lời Chúa để thư chuyện với Chúa hơn là dùng những cái cảm xúc, những cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Và xin Chúa cho, và khi lời của Chúa chạm đến Chúa thì chúng ta biết chắc rằng cái lời đó đẹp lòng Ngài, và Ngài sẽ trả lời lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta cầu nguyện đến bài số 3 thì chúng ta thấy rằng Chúa nghe và Ngài đến, Ngài giải cứu chúng ta. Và khi Chúa nghe bài số 4 thì Ngài đến, Ngài giải cứu và Ngài cho chúng ta thấy được cái sự vận hành của Ngài như thế nào. Và bài số 5 thì Chúa ngày đêm chúng ta để chúng ta giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự gian truân. Và sau đó thì sau khi Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi sự gian truân thì Ngài cho chúng ta có trách nhiệm đối với Chúa như thế nào. Và cái bài số 7 thì Chúa dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta làm những cái gì thì Chúa ngày báo, ngày thưởng, ngày trả lại cho chúng ta. Cho nên cái cách của Chúa đối xử với chúng ta tùy theo cách của chúng ta đối xử với Chúa và với anh em của chúng ta trên đất này. Và hôm nay chúng ta sẽ học đến cái bài là thời điểm được bứt phá. Một điều rất là kỳ diệu là hôm nay chúng ta học ở đây thì sáng nay tôi mới nói chuyện với một mục sư, thì ông nói là một người cũng liên quan đến hội thánh của chúng tôi, ông cũng đang giảng cái bài là được sự bứt phá. Và nhiều nơi khác tôi cũng nghe những cái thông tin là Chúa giống như là sự bày tỏ của Đức Thánh Linh đến cho tất cả mọi người biết rằng cái ý muốn của Đức Chúa Trời nó đến cái thời điểm rồi. Cho nên chúng ta học Thi Thiên 18 là có một cái ý định tốt lành của Đức Chúa Trời cho chúng ta, chứ không phải là những bài học Kinh Thánh chúng ta học rồi chúng ta quên đi. Nhưng mà nếu ai ứng dụng thì chúng ta sẽ thấy được cái quyền năng bứt phá của Chúa trên đời sống của chúng ta là như thế nào. Và sau khi hết loạt bài này rồi thì quý vị cầu nguyện cho tôi để tôi có thể nhờ Chúa để biết cái đề tài này để chúng ta đi tiếp. Và một cái điều mà tôi rất muốn học đó là quyền năng hoạt động của các thiên sứ. Và tôi rất là cần cái sự giúp đỡ của Chúa để chúng ta học và biết cách làm sao để chúng ta làm việc với thiên sứ. Vì nhiều khi các thiên sứ của Chúa chờ chúng ta mà chúng ta lại chờ Chúa. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được ý muốn của Chúa thì cuộc đời của chúng ta nó sẽ khác đi. Đời sống, chức vụ của chúng ta, tài chính của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta, hay là những cái điều mà chúng ta sẽ bắt đầu liên kết được với thiên đàng khi nhờ các thiên sứ của Chúa giúp đỡ chúng ta để hưởng được cơ nghiệp của Chúa. Nhưng mà trước khi học qua cái loạt bài của các thiên sứ thì một cái điều mà tôi cần để nói với các anh em, và tôi không muốn chia sẻ về đề tài này nhưng mà nếu Chúa muốn thì tôi sẽ làm. Nhưng mà ngày hôm qua tôi đã dành thời giờ và tôi coi được những cái clip về những người được Chúa giải cứu ra khỏi cái thế giới của sự tối tăm. Đa số phụ nữ, và những phụ nữ rất là đẹp. thì khi ma quỷ nó dùng những cái phụ nữ đó để trở nên gọi là nữ hoàng, và đó là những cái tà linh nó đang hoạt động với quyền lực của Jezebel. Và tôi có gửi cho Phúc những cái bài có 24 điều để chúng ta lưu ý, và khi chúng ta hiểu thì chúng ta mới thoát được cái bẫy của nó, vì nó hoạt động mà nó không cho chúng ta biết. Và theo cái lời của cái người đó nói thì cái quyền lực này nó đang rải ra khắp mọi nơi, và nhất là trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và nó dùng những người nữ rất là nhiều, và nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và quý vị sẽ ai muốn đó, thì nói với Phúc gửi cho để quý vị tự coi, và nếu mà ai đó thấy mình bị vướng những điều này thì tự cầu nguyện, và nếu cầu nguyện thấy không đắc thắng thì tối thứ hai thì trong cái giờ cầu nguyện sau cái giờ cầu thay thì tôi sẽ để dành thì giờ để giúp đỡ cho các anh em, vì chính cái linh này nó sẽ ngăn trở cái quyền năng hoạt động của Chúa, vì cứ chúng ta đồng ý với nó thì các thiên sứ của Chúa không thể làm việc được, cho nên chúng ta phải giải quyết nó thì Chúa ngài bắt đầu hành động, và chúng ta sẽ thấy được những cái bứt phá trong đời sống của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta muốn bứt phá mà bứt phá không được. Chúng ta muốn yêu mến Chúa mà nó có cái gì đó nó cứ ngăn trở, rồi chúng ta cứ trồi lên rồi sụp xuống, rồi hết chuyện này đến chuyện kia, cho nên chúng ta không có thể nào bước được ra khỏi cái chỗ đó, thì chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và quý vị tự coi, vì nếu tôi chia sẻ quý vị sẽ nghĩ ôi tôi đoán xét các anh chị em, nhưng mà không, tôi thấy đây là một trong những cái điều rất là khẩn cấp để báo cho anh em biết, và nếu anh em muốn thì chúng ta sẽ học về điều này. Thật sự tôi không muốn chia sẻ về cái đề tài này đâu, nhưng mà đây là điều để tôi nói để anh em có thể cùng nhau được biết, mà chúng ta học và chúng ta được thoát và được tự do để bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì Thánh Linh và tà linh không có làm việc chung được, và xác thịt với Thánh Linh cũng không có làm việc chung được, cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để giải quyết những điều này. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học, đó là thời điểm được bứt phá, bài số 8, Kinh Thánh Thi Thiên 18 câu 28 cho đến câu 31. Câu ghi nhớ trong Côlôse đoạn 3 câu 17: mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều. Nhờ ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là một câu để đi suốt cuộc đời của chúng ta, và ngài sẽ giúp cho chúng ta ở đâu nhân danh Chúa, ở đâu nhắc đến danh Chúa, ở đâu sống cho danh của Chúa, tại nơi đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước từ gia đình đến cộng đồng đến hội thánh. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết đây là cái câu để giúp đời sống mẫu mực của chúng ta với Chúa Giêsu trên đất này. Và mục đích của bài học ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Tại sao cái câu này được nhắc đi nhắc lại suốt trong cái loạt bài Thi Thiên 18? Vì đây là cái mục tiêu để cho chúng ta có thể để cái mặt trần của mình không còn che với bất cứ cái gì nữa, và chúng ta sẽ hiểu biết được cái ý muốn của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được cái sự vinh hiển của Chúa chiếu rọi trong đời sống của chúng ta, và càng ngày chúng ta giống Chúa hơn, và sẽ có những cái điều để giúp đỡ cho chúng ta biết được tình trạng của mình nó đang ở đâu. Và chúng ta nhờ Chúa, vì rất là dễ chúng ta bị tự lừa dối mình, và cái điều kinh khủng đó là chúng ta không nhận biết những điều Chúa dành cho mình, cũng không biết cái tình trạng của mình như thế nào. Thì nhờ lời của Đức Chúa Trời, và Chúa ngài sẽ chỉ cho chúng ta, và chúng ta sẽ đắc thắng. Bây giờ Thi Thiên 18 câu 28 đến câu 31, chúng ta sẽ thấy được rằng khi chúng ta kêu cầu với Chúa, khi Chúa để chúng ta ra nơi rộng rãi, khi ngài giải cứu chúng ta, thì ngài bắt đầu hành động trong đời sống của chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta trở nên người lính giỏi cho Chúa Giêsu. Vì Chúa là Đức Chúa Trời của chiến trận, cho nên ngài muốn con dân của Chúa không phải trở nên tín đồ, mà trở nên những người lính giỏi, và trở nên những người chạy cho xong cuộc đua mà Chúa giao cho mỗi một người trên đất này. Ai cũng đều được Chúa giao cả, nhưng mà nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ là người đứng dậm chân tại chỗ, nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến về thiên đàng. Ở đây chúng ta thấy những điều làm thế nào để được bứt phá. Tôi sẽ cho 4 điểm ở đây để chúng ta cùng biết. Thứ nhất là Chúa ngài thắp sáng trên đời sống. Thứ hai là Chúa ngài giúp cho chúng ta để biết cách bứt phá. Và thứ ba là chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời. Và thứ tư đó là chúng ta xác định cái đức tin của chúng ta nơi Chúa. Đây là những bước để giúp cho chúng ta bứt phá. Bây giờ bước thứ nhất đó là thắp sáng. Khi trong cái hoạn nạn khó khăn rất là dễ chúng ta thấy sự tối tăm mịt mù vây cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy bế tắc, không có lối thoát. Chúng ta thấy rất là ảm đạm, có nhiều người cảm nhận như mình sắp chết hay là mình đang ở dưới mé của địa ngục. Rất là nhiều điều xảy ra làm cho chúng ta từ bên trong lẫn bên ngoài thấy sự tối tăm mờ mịt. Thì bây giờ Chúa khi Ngài giải cứu chúng ta, Ngài để chúng ta lên nơi rộng rãi, Ngài cho chúng ta được bình tĩnh trở lại, Ngài an ủi khích lệ chúng ta, bắt đầu Ngài thắp sáng sự sáng của Ngài trong chúng ta. Trong Thi Thiên 18 câu 28, Chúa thắp ngọn đèn tôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi soi sáng nơi sự tối tăm tôi. Ở đây chúng ta sẽ coi Đức Giê-hô-va là sự sáng của chúng ta. Trong Sa-mu-ên nhì đoạn 22 câu 29, khi chúng ta đi suốt Sa-mu-ên nhì rất giống Thi Thiên 18, chỉ có một vài điều khác mà chính những điều đó ủng hộ để cho chúng ta thấy cái bức tranh được rõ ràng hơn. Đức Giê-hô-va ơi, thật Ngài là ngọn đèn tôi, và Đức Giê-hô-va chiếu sáng sự tối tăm tôi. Chúa là ngọn đèn trong đời sống của chúng ta. Và Chúa, Ngài cũng nói rằng lương tâm của chúng ta là ngọn đèn của Chúa và Ngài soi sáng trong đời sống của chúng ta. Một điều để chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là sự sáng. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Bất cứ một người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu, Ngài chiếu sáng sự sáng của Ngài vào trong chúng ta. Và khi chúng ta bước đi theo Ngài, thì chúng ta bước đi trong sự sáng. Khi một người bước đi trong sự sáng, là người đó được thông công với Chúa và thông công với anh em. Người nào đi trong sự tối tăm, nói rằng mình yêu Chúa mà mình không yêu anh em, thì đó là người đang ở trong sự tối tăm và người đó bị mất cái sự thông công với Chúa và thông công với các anh em mình. Nên đây là một cái điều để chúng ta biết rằng mình đang đi với Chúa hay là mình đang đi với xác thịt hay là mình đang đi trong sự tối tăm và bị sự dẫn dắt của ma quỷ, thì chúng ta sẽ nhận biết và kịp thời cầu nguyện để Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và một điều nữa, Chúa thắp sáng chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 119 câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Đây là một điều mà ma quỷ không thích cho chúng ta để được soi sáng trong lòng của chúng ta. Nó làm cho chúng ta không có thời giờ đọc Kinh Thánh, không có thời giờ để ở riêng để Chúa chỉ những cái sự sai trật trong đời sống của chúng ta. Nó sẽ thế vào cái chỗ là gọi điện để thông công, gọi điện để cầu nguyện cho người khác, hay là chúng ta nghe bài hát, chúng ta nghe các bài giảng. Chúng ta cứ nghĩ là nó là chúng ta làm cho mình tưởng rằng bận rộn thuộc linh, nhưng mà thật sự chúng ta không có thời giờ để ở riêng với Chúa để Ngài chiếu sáng sự sáng của Ngài vào trong lòng của chúng ta. Có những lúc chúng ta nghe bài giảng, chúng ta có được khích lệ, có được sự ăn năn, có được sự bày tỏ. Nhưng mà khi chúng ta ở trong lời của Chúa, vì chính Chúa Giê-xu là sự sáng và lời của Ngài là chính mình Ngài. Cho nên khi chúng ta ở riêng với Ngài, đọc lời của Ngài là chúng ta đang liên kết với Ngài và chính Ngài bắt đầu bày tỏ cho chúng ta ý muốn của Ngài và Ngài chỉ cho chúng ta sự sai trật mà chúng ta đã vi phạm trong ngày đó, hoặc là trong tuần lễ đó, hoặc là những cá tánh của chúng ta đang bị xác thịt hay là đang bị ma quỷ điều khiển. Còn nếu không, chúng ta nghe xong rồi chúng ta cũng cảm thấy ăn năn, rồi cũng cảm thấy cầu nguyện, có nhiều khi khóc lóc nữa, nhưng mà chúng ta đứng dậy bắt đầu chúng ta vẫn trở lại cái con người cũ, vì không có cái năng lực của Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời để bẻ gãy những cái xiềng xích đó và chiếu sáng, vì cái sự sáng có một cái sự bứt phá rất là lớn. Và khi Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, chúng ta thấy Ngài dùng sự sáng để chiếu rọi vào trong những nơi tối tăm. Ở trong Luca đoạn 1 câu 78, vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Ê-sai đoạn 9 câu 1, dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng để chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Khi chúng ta đọc hết Ê-sai đoạn 9, chúng ta sẽ thấy ý muốn của Đức Chúa Trời ngày cho dân sự của Chúa là khi sự sáng đến thì sự tối tăm phải biến mất đi. Và quyền năng của sự sáng, quý vị thấy người ta có thể dùng những cái điện người ta gọi hàn sắc, nó làm cho nhão sắc ra, nó có thể cắt sắc được. Khi đến cái quyền năng sự sáng đến để cắt hết những cái xiềng, những cái xích, những cái gông, những cái ách, những cái thế lực của ma quỷ trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà một điều đáng tiếc là dân sự của